đang chắc với con là bạn con sẽ thân thiện lại với con, sẽ mỉm cười lại với con thôi nghe. Mà nói giờ con thấy có khi nào mẹ nó nói với con không, mẹ nói sai đâu phải không, rồi với cái sự động viên đó thì cho con nó nghe tin. Nhưng mà nó cũng chưa biết làm sao, hồi nãy tướng dữ quá rồi sao mẹ mình nói vậy, mà mẹ mình là đúng rồi đó, là không nào mà đưa ra mình hay nói dối với mình rồi, mình tin mẹ mình tuyệt đối nè. Nên mẹ nó đồng viên nó thôi giờ con trở lại đó nha, trở lại đó rồi con đừng có cầm thân nha con, rồi con mỉm cười với mẹ bạn con thì con sẽ thấy mẹ nó đúng rồi. Con nghe cái nó cũng bằng những bước chân rụt rè nghe, bị gì đó rồi tin mẹ mình mà chân rụt rè nó thấy tới là chỗ đó. Cái nó ráng cười, ráng đúng là ráng cười đó, bởi vì tự nói thì nó chưa có tin rằng cái nụ cười này sẽ mang lại cái sự tốt đẹp hay là vui vẻ cái bạn mình đâu, mà nó chưa biết làm sao để thử con cười thử, mà cái này cười thử cái này cười thiệt á, cười thử thành nó nụ cười rất là gượng gạo. Nhưng mà khi mà nó cười thử vậy cho nó thấy bạn đó thì chắc là nãy nhớ là cái chuyện dơ cây cho nên bạn nó cũng hơi học mất tự nhiên, cho nên thấy bạn nó cũng cười gượng như nó đấy là cái gượng gạo không. Nhưng mà cái điều này làm cho nó thêm một cái tự tin là đúng là mẹ mình nói, không thấy cái cây nữa, rõ ràng là không thấy cái cây nữa. Cho nên lúc bây giờ thì cái niềm tin nó làm cho nụ cười nó tươi hơn, và quả nhiên lạ lùng thay, bạn nó là mỉm cười nó rất tươi, thấy không? Rồi an trí là yên trí rồi, chạy về trong răng mẹ hơi đúng rồi, mẹ nó đúng, bạn con cười với con rồi, cười rồi. Cái câu chuyện nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà tôi thấy lại nó hàm chứa một cái đạo lý ở đời rất là thâm sâu. Mà ngay cả những người lớn từng trải của mình chưa chắc gì chúng ta có thể học một cái bài tập này, học bài học này một cách trọn vẹn. Tức là bài học nhân quả cuộc đời. Với cuộc đời, tức là những cái bên ngoài của chúng ta, tất cả những người mà sống trong cái môi trường mà chúng ta tiếp cận hàng ngày, đó là những người bạn của mình. Những người bạn đó có thể là những người anh em ruột thịt trong nhà của mình, hay là những người hàng xóm láng giềng, hay nói xa hơn nữa, những người trong cái môi trường sinh hoạt, buôn bán, làm việc của mình trong cuộc đời, đó là những người bạn của mình. Mình đối xử với bạn mình sao? Có hai cách, hoặc là cái gậy, hoặc là nụ cười. Chúng ta có quyền sử dụng cái điều đó, phải không? Nhưng mà nếu sử dụng cái gậy thì coi chừng chúng ta không có đón nhận được nụ cười đâu, phải không? Chỉ có khi nào chúng ta ban phát những nụ cười, chúng ta sẵn sàng để những nụ cười người ta biến tặng, thì chúng ta mới nhận được những món quà tặng là nụ cười. Chỉ như vậy thôi. Chứ còn nếu người ta dơ gậy vào cuộc đời, không thể nào mà chúng ta tiếp nhận những nụ cười của cuộc đời với mình, phải vậy không? Đó là một cái điều rất là đơn giản mà rất là khó học, rất là khó học, khó thực hành. Đó là tình bạn. Bây giờ với đầu tiên với cái nhìn của mình là tất cả những người xung quanh của mình, đó là những người anh em chị em ruột trà của mình trong cái gia đình của mình, đó là bạn đó. Những người ở bên ngoài nữa, trong môi trường sống của mình, đó là bạn đó. Hoặc chúng ta vơ gậy gọc lên cho họ, hoặc chúng ta mang lại cho họ một cái món quà tặng là nụ cười. Hai cách muốn làm sao đó là phải không? Nhưng mà có làm cách nào thì mình sẽ được nhận kết quả của cách đó. Như vậy thì đó cũng là một cách ứng xử của tình bạn. Nhưng mà với mình tự thân, nhiều khi có khi mình cười nó và mình gặp gãy gọc làm sao, phải không? Gặp làm sao? Đúng ra thì nó không có phải là cái cuộc đời nó không có cái trực tiếp một cách nhanh chóng như là tấm gương sao. Cuộc đời nó không có trực tiếp và nhanh chóng như là tấm gương soi. Tấm gương soi thì dơ gậy thì nó có dơ gậy liền, hay là mình mỉm cười liền. Nhưng mà thực tế cuộc đời nó không phải là nó trực tiếp như vậy đâu, mà nó phải trải qua nhiều cái duyên, nhiều cái nhân duyên nữa. Cho nên đây tôi nói thêm câu chuyện nữa, cũng là một cái câu chuyện với Phật tử nghe rồi, nhưng mà nhắc lại trong cái khung cảnh này với cái tình bạn thì nó là phù hợp. Cho nên điều này chúng ta cần tác ý lại. Cái hai anh em nhà ngày xưa, chuyện ngày xưa, ngày xưa trong câu chuyện chị kể em nghe nè. ngày xưa có cái gia đình đó, em có hai anh em cha mẹ mất sớm. Khi mà cha mẹ mất sớm thì người anh ra đã lập gia thất, còn người em thì ra còn nhỏ mới lớn lên còn chưa lập gia đình. Thì hai anh em này khi mà cha mẹ còn sống chung với, còn sinh tiền thì sống chung với nhau một cách hòa thuận và canh tác trên một miếng đất. Nhưng mà khi mà cha mẹ mà mất đi rồi đó thì anh em này chia ra, bởi vì mỗi người có gia đình riêng cho nên chia ra. Nhưng mà hai anh em này rất là hòa thuận với nhau cho nên chia miếng đất làm hai. Thì miếng đất này đáng lẽ trước đây là miếng đất cái liền lạc nó nguyên, nhưng mà bây giờ thì ở giữa miếng đất này có một cái bờ phân, và phân làm hai miếng đất đồng nhau. Hai anh em cũng canh tác chung với nhau, và mỗi đầu vụ thì anh em cũng dành công với nhau để mà xới đất lên, để bắt đầu xuống giống, cũng dành công với nhau, cũng là giúp đỡ với nhau trong những cái đầu vụ. Rồi khi mà cuối vụ thì anh em cũng cùng nhau là gọi là dành nổi công với nhau để mà gặt hai lúa cho nhau. Rồi khi mà gặp xong thì mỗi người ra bên này thì đem để một cái đống lúa, người ta gọi là đống lúa vé đó, đống lúa bó đó, ở bên giữa cái sân bên này, và người anh thì giữa cái sân bên kia, hai anh em cũng hai có hai đống lúa để chờ ngày mai mốt gì đó kêu máy xước người ta tới là xước ra lúa hạt. Thì đêm đó ông anh ở nhà bàn luận với vợ mình, mình ơi chú ba nó tôi thấy sao mà tôi thấy đồng nghiệp chú ba nó mình bị im đầy gia thất rồi, cho chú ba nó mà cha mẹ mất sớm chưa có kịp lo cho chú mà cha mẹ mất rồi, đáng lẽ mình anh mình phải cán đáng cái chuyện đó nhưng mà mình cũng chưa làm được trọn vẹn, cho nên chú cũng còn nhiều cái chuyện để tốn kém, còn lo đầy gia thất rồi này cái đó cưới sinh, cho nên tôi tính là muốn giúp đỡ cho chú là đêm nay tôi sẽ, mà thường thường thì mình đề nghị vậy, chú cũng cự tuyệt chắc lỡ lẽ lo do chú cũng thương mình, sợ mình có những cái sự nặng lòng lo gánh nặng gia đình là chú cũng không chịu, cho nên cho năm đêm nay tôi tính làm lớn lớn chú, tôi em mới lấy bó của mình ra cho chú, thì chắc là chú không hay đâu, vì lứa bó thì cũng nhiều đâu có khi nào nó mình thấy rõ đâu, cho nên chú không hay, tôi muốn một cách âm thầm vậy đó, tôi giúp chú để mà chú có cái phương tiện chú lo gia đình, mình tính sao. Người vợ này hiền nghe nó chồng sướng thì nghe là cô sướng phụ tùy ha, thế người vợ nó được mình nói vậy tôi cũng đồng ý, vậy tôi có cách đó hay giúp chú ba. Tối hôm đó ông tính là nửa đêm ông sẽ ôm qua cho em ông. Giọng em thì sao, cái này cũng suy nghĩ mình một thân một mình chắc cũng có tốn kém gì bao nhiêu, tội nghiệp anh hai mình có chị hai mấy đứa cháu nữa, một bầu mấy cua gì đó ha, thành ra chắc là nặng lòng lo lắm, thôi để mình tiếp cho anh hai mình mớ thì nuôi con ảnh cũng là cháu mình chứ không mất mát gì đâu, không có người chứng gì đó đâu sợ. Rồi tới nay em cho anh mớ lúa bó cho anh nuôi chị hai với mấy đứa cháu ha. Rồi tới đêm đó hai anh em bên đây thì ôm đứa mình qua bên kia cho em mình, còn bên kia thì mình ôm lúa qua cho anh mình, hai anh em gặp nhau tại bờ ranh giữa nửa đêm mà gặp nhau cái ôm đưa hai bó lúa biết lòng nhau rồi, bị thấy ôm lúa bên kia qua là biết là ôm cho mình, bên này cũng biết ôm cho mình nữa, cho nên biết rõ cái lòng của nhau, hai anh em nó gặp nhau tại bờ ranh giữa đó đưa hai bó lúa ôm nhau, ôm nhau khóc, chuyện đó đáng khóc lắm phải không anh chị, đáng khóc lắm. Hai anh em đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, hai anh em để đánh rơi những hạt giọt nước mắt hạnh phúc ngay cái bờ ranh giữa, khóc mà khóc tâm hạnh phúc á, bởi vì trong cái tình đó là rất là thấm thiết giữa anh em với nhau, biết rõ cái lòng của nhau vậy. Thì lúc đó mặc dù trời tối, mặc dù trời đêm tối, nhưng mà ở đó có một cái sự sáng chói của thiên đường ở đó, thiên đường hạnh phúc ở giữa bờ ranh, phải không? Thiên đường hạnh phúc nó xuất hiện ở chỗ này, ánh sáng của hạnh phúc nó xuất hiện ở đây. Cuộc đời đẹp quá ha, câu chuyện đời xưa bao giờ cũng đẹp đó, bao giờ cũng kết được bằng cái gì? Bằng hoàng tử lấy công chúa lòng lanh thôi. Bây giờ chuyện này chưa có gì đó, rốt cuộc là trải qua bao nhiêu thống gió cuộc đời, những cái đủ thứ chuyện, cuối cùng hoàng tử với công chúa xong mà hạ xuống, thấy không? Chuyện này chưa có vậy nha, để khi đó là người ta gọi là kết cuộc có hậu. Nhưng mà khi mà nghe kể câu chuyện đó thì những cái người trong cái thời gian, trong cái thời đại hiện tại, người ta nói cái chuyện đó chỉ có đời xưa mới có thôi, cái đời nay làm gì có, phải không? Đời nay là dễ gì mà có cái chuyện mà anh em mà đã hòa thuận nhau vậy, chưa chắc gì thiên đường đâu, coi chừng địa ngục nó xuất hiện á, địa ngục thì thấy thường chứ thiên đường thấy ít á, vậy đó phải không? Tôi nghe nói vậy cái tôi suy nghĩ trước, giả sử địa ngục là sao? Bây giờ giả sử như bây giờ người anh suy nghĩ gì, thì anh chỉ cần suy nghĩ chút xíu thôi là bởi vì đằng sau ở đằng phía bên đằng sau cái thiên đường tức là địa ngục thôi chứ không có gì, tức là quý vị vẫn nghe cái mề đai đó, cái mề đai tức là huy chương, cái tấm huy chương nào nó cũng có mặt trái của nó, tức là cái mặt phải của nó thì rất là huy hoàng lộng lẫy rực rỡ, nhưng mà mặt trái của nó thì không có phải như vậy đâu, cho nên phía sau lưng cái rực rỡ đó là một cái đen tối. Do đó mà tôi suy nghĩ nếu mà địa ngục nó xảy ra thì nó ra sao đâu. Thì lúc giờ nếu mà người anh suy nghĩ gì, người anh hồi nãy là nghĩ tới cái chuyện giúp đỡ em, bây giờ sao nghĩ tới cái chuyện ngược lại, bàn với vợ mình đây, chú ba nó một thân một mình mà ăn uống bao nhiêu xài phí bao nhiêu, mình ở đây một bầu hai ba sạp này, hai ba cua này, thấy không, mình ở đây mới là nhiều miệng ăn, là nhiều nhân khẩu này, mà miếng đất thì sao chia hai đồng nhau, cái chuyện đó tôi thấy chưa có công bình nữa, bên có một người, bên là ba bốn người, bốn năm người, mà lúa thì bằng nhau, đất thì bằng nhau, ở bên này tôi qua bệnh tôi lấy mớ lúa về nuôi con, hợp lý, bên đây nhiều thì ta lúa nhiều thôi, phải không? Hợp lý. Hồi nãy là tự nghe nói là bàn tính với vợ hồi nãy trong trường hợp kia thì nghe nói cũng hợp lý trong cái tình thương của anh lo cho em, nhưng mà bây giờ cũng hợp lý gì, lý vị kỹ, tức là mình thấy là mình cần phải có nhiều việc ăn lo lắng, cũng hợp lý á, nói thì cũng hợp lý á, hợp lý theo cái lý vị kỹ của mình. Cái bà vợ này sao cũng phu sướng phụ thì luôn hả? Nên là à, được à, mình đến đây mình đang cái chú này dễ gì mình hỏi ra nó cho mình đâu, thấy không? Chú này tôi biết đó mà, thấy không? Hôm nay là chỉ có cách là mình làm lớn thôi, cứ dễ gì hỏi nó chịu đâu. Trời, rồi bên kia ông em ra, ông em cũng suy nghĩ theo cái kiểu vị kỹ nữa, tức là nó anh hai sướng quá rồi đó, ba má lo cho ảnh vuông tròn gia sách rồi tới khi mình cho ông bà đi ra quẩy gói ra đi hết trơn, nhà không ai lo cho mình hết trơn, mình phải tự lo chứ. Mà chuyện cưới sinh bây giờ cũng đâu dám lên cái bộ thôi, hôm nay mình sẽ qua lấy mớ mình lo chuyện vợ con mình đáng lẽ thì cái chuyện gánh nặng nặng sẽ lo mình chứ, quyền huynh thế phụ mà giờ không thế gì cho ông lo thì mình thôi, thì mình sẽ tự lo thôi, tối nay em đứa ông qua mình lo. Tối đó hai anh em con sống bên đây thì ôm lúa của anh mình qua, bên kia thì ôm lúa của em mình qua, hai anh em gặp nhau mà thấy cái hướng ôm lúa mà thấy cái hướng đó là mình biết rồi, phải không? Hai anh em gặp nhau lúc đó buồn mấy lứa ra ôm nhau, ôm nhau không có chảy nước mắt đâu, có chảy máu thì có chứ không có chảy nước mắt đâu, phải không? Lúc đó không phải là giọt nước mắt được rơi xuống đâu mà máu có thể rơi xuống. Thì lúc bây giờ thì đó là gì? Đó là địa ngục nó xuất hiện. Tới đó chưa hết chuyện, bởi vì tôi cũng suy nghĩ xa. Cái đó là nếu mà hai cái tâm hồn tốt gặp nhau thì hai cái thiên đường gặp nhau, hai cái tâm hồn xấu gặp nhau thì hai cái địa ngục gặp nhau. Nhưng mà cuộc đời nó phải tuyệt đối đâu, có khi có người tốt có người xấu, mà bình thường thì sao? Khi mà nói về tử ra đây, tôi mình tốt thì người ta đâu có tốt khi mình đâu, tức là ai mình cũng thấy mình tốt không à, người ta thì xấu thôi chứ mình đâu có nói, khi nào mình nói rằng mình tốt mình gặp người ta tốt đâu, thì chuyện đó hơi hy hữu lắm. Mà có ai nhận là mình xấu mình gặp người ta xấu, tôi đâu có xấu người nào đâu, tôi tốt thôi mà, cho nên mình nghĩ rằng mình tốt, nhưng mà thường thường mình gặp người ta xấu à, tôi nghĩ là cũng có thể vậy. Thì tức là cũng là thiên đường và địa ngục nó gặp nhau. Bây giờ tôi nói chuyện thiên đường, tức là bên xấu bên tốt nè, chứ không phải như hồi nãy là cả hai bên tốt hết hoặc là cả hai bên xấu hết đâu, mà có trường hợp bên này tốt bên kia xấu thì sao, việc gì sẽ xảy ra chỗ đó. Bây giờ giả sử như bây giờ quý thầy tử muốn về cho anh tốt hay em tốt đi, giờ anh tự do mà mình là thôi đạo diễn đây, phải không? Mình muốn cho anh tốt cũng được, cho em tốt cũng được, bây giờ cho ai tốt đây, cho ai tốt đây, cho em tốt được không? Em nhiều khi nó ít cái bận biểu cuộc đời, nhiều khi vậy mình nói vậy cũng thông cảm, nhiều khi ông anh nó cũng đáng lẽ tốt á, nhưng mà gánh nặng gia đình là cái nọ tự nhiên cái tốt nó bị giới hạn lại, còn em thì ít lo nghĩ, thôi cho em tốt đi, em tốt bây giờ ông anh không tốt, ông anh tốt nghĩ sao? Thằng ba này nó có mình em nó mà nó ăn uống bao nhiêu, xài phí bao nhiêu, mình đã vợ con đông này nhiều miệng ăn nhiều hộ khẩu đây nè, cái này mới đáng la đây nè. Mà nó sòng phẳng với mình quá, thôi đêm nay mình sẽ ôm lúa nó qua mình để nuôi vợ con à, cái này hợp lý thôi, đó là đông người là phải bước nhiều thôi. Rồi ông anh nó suy nghĩ vậy, qua tính tối nay em ăn cắp lúa cho em, nhưng mà em tốt, ông nghĩ sao? Anh mình gia đình sao mà bề bộn quá, nheo nhóc quá, mấy đứa con người cứ nhỏ tùm lum, thôi đêm nay mình ôm qua cho anh mình bớ lúa để nuôi mấy cháu mình, mất mát đâu, cũng là cháu mình thôi, con ảnh cháu mình nha, thôi ông qua. Thì tối đêm đó ông anh ra ăn cắp lúa của em, nhưng mà gặp ông em, ông ôm lúa của em ra bên cho mình à, thì anh nghĩ sao đây? Nếu mà em mà lúc đó có hai trường hợp xảy ra nha, có hai trường hợp xảy ra. Nếu trong trường hợp này ông em vẫn có, ông em tốt rồi phải không? Nhưng mà nếu trường hợp này cái tốt của ông em chưa phải là một cái tốt trọn vẹn, chưa phải là một cái tốt mà vững vàng, thì em có nghĩ cái tốt, nhưng mà mình tính ôm lúa qua cho ảnh, mà gặp anh chàng này sao, qua ăn cắp lúa của mình. Ôi, tôi tính ôm lúa cho anh mà anh đã cắp lúa à, tôi phải không? Rồi, chúng ta có về anh lòng dạ hay là cháu cho vậy đó. Cháu cho là chó trâu. Tôi tốn cho anh nói là tại sao anh đối xử tôi vậy? Anh thấy không, tôi tự động tôi qua tôi ôm lúa cho anh nè. Mà tôi không về tâm địa anh xấu thì từ đây thì tự lậu về sau. Xin lỗi anh nha, một hộp lúa tôi cũng không giúp anh nữa, phải không? Tức là cái ý tốt của anh ta sụp đổ rồi. Cái thiên đường của ông em mà đang là xây dựng nửa chừng vậy đó, bị cái địa ngục con anh đụng tới cái là sụp đổ thiên đường đó. Tức là lúc đó là từ đó về sau anh em sẽ nghe là mất đi những cái sự mà đoàn kết, anh em mất đi những cái tình thương nữa, thì lúc đó sẽ đối xử nhau bằng một sự thù địch rồi đó, và lúc đó thì hai cái địa ngục nó sẽ gặp gỡ với nhau. Nhưng mà cái điều này mình đáng nói đó là đầu tiên thì anh em cũng là có cái thiên đường đó, tức là suy nghĩ tốt cho anh đó, nhưng mà cái thiên đường này chưa phải là vững chắc, nhưng cho nên gặp cái địa ngục là cái thiên đường sụp đổ. Trường hợp thứ hai nó xảy ra cũng thiên đường địa ngục, đó cũng là trường hợp ông anh xấu vậy đó, ông em cũng tốt, nhưng mà ông em này có một cái sự kiên trì vững vàng trong cái thiên đường của mình, cho nên gặp anh vậy sao? À, tôi tính ôm lứa ra cho anh mà sẵn gặp anh mai quá, thôi hai anh em mình ôm lứa trước cho mau, tôi cũng tính vậy mà. Thì ông anh nghe nói vậy thì anh nghĩ sao vậy? Trời ơi, em mình nó tốt quá mà mình làm vậy thiệt cũng khó nhìn mặt nó nữa ha. Nó tự động nó ôm lứa ra cho mình mà đến nay mình lại tính ăn cắp lứa của nó. Thì ông anh này sao? Ông anh này ổng dễ gì? Theo lẽ với Hồ Tự nghĩ là ổng còn có cái lòng dạ nào, có gan nào mà tiếp tục ôm lứa cho qua em ôm lứa nữa không? Thôi chú ơi, tôi mệt quá tôi về nghỉ. Bởi vì mình ăn cắp nó thấy rõ ràng mà mình thấy nó ôm lứa cho mình. Thôi tôi mệt quá tôi về nghỉ, thì ông em ổng làm sao ổng làm. Nhưng mà từ đó về sau chắc chắn là ông anh không bao giờ ổng có ý nghĩ mà ổng ra lấy lứa em. Thôi lần này thôi ạ, lần này cái như mình đối xử xấu với nó, mà gặp nó đối xử tốt mình, nó tự động nửa đêm mình ôm đứa âm thầm nó qua nó cho mình, thì mình anh mình thấy mặt mày mình chắc là không dám nhìn ai mà em mình nó tốt quá rồi. Thì như vậy rõ ràng làm sao, rõ ràng cái thiên đường của người em đó nó làm sụp đổ cái địa ngục, nó làm tiêu tan cái địa ngục đó. Và từ đó về sau thì ông anh phải đối xử với em tốt đẹp thôi. Thì tức là hình thành trong người anh này một cái thiên đường mới, của thiên đường mới, tức là chắc chắn sau này phải đối xử tốt với em mình thôi, chứ không có mặt dạng mà dài nào mà tiếp nối cái tâm địa tốt tới em tới đó nữa hết. Thì những người tự thấy hai trường hợp này, trong cuộc đời mình giao tiếp với nhau thì có thể mình có khi nào mình nghĩ rằng mình sẽ mang cái địa ngục cho mọi người không? Không đâu, tôi đâu có tệ vậy, ít ra tôi cũng có thiên đường chứ phải không? Tôi cũng có thiên đường với mọi người, tôi tốt với mọi người mà. Nhưng mà bây giờ khi mà quý Phật tử tốt với mọi người, có hai trường hợp xảy ra, hoặc là mình có cái may mắn phước báo thì trong quá khứ mọi người tốt lại với mình, rõ ràng nhân quả tôi tốt mọi người tốt tôi, thì thôi cái chuyện đó khỏi nói rồi. Cái chuyện đó là êm xuôi nè, cái chuyện đó hồi nãy tôi nói là hoàng tử với công chúa là thôi rồi, tốt đẹp hết đó. Nhưng mà đó cuộc đời nó không phải tuyệt đối vậy, cho nên khi mà mình tốt vậy đó, mình gặp những cái người không tốt với mình xấu. Thì giờ nghĩa là mình mang cái thiên đường với mọi người mà mình bắt gặp, mình tiếp nhận cái địa ngục của mọi người đối với mình. Thì có hai trường hợp xảy ra, nếu mình kiên định, mình vững vàng trong cái thiên đường của mình thì cái địa ngục kia được hóa giải trở nên thiên đường. Còn nếu không á, thì cái thiên đường của mình á sẽ bị sụp đổ trước cái địa ngục của cái môi trường xung quanh. Đó là cái mà ta suy gẫm những trường hợp có thể xảy ra. Cho nên nãy giờ tôi nói vậy đó là gì? Đó là quan hệ trong tình bạn. Đó là quan hệ trong tình bạn. Và như vậy đó là một số vấn đề thôi. Vậy giờ tôi có hai cách để kết luận cái điều này. Để kết luận cái điều này thì tôi gom lại có hai ý. Bây giờ trước khi kết luận tôi đọc lại cái điều này đó nghe. Tức là điều thứ hai, thì trong đệ tử tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhũ phi nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Tha thứ khoan dung tức là trong lòng, nhũ phi nhỏ nhẹ tức là phía bên ngoài thể hiện. Dìu dẫn ra diễn cơ công quả, phải thật lòng với cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Tức là thiên đường sẽ lúc nào cũng dành cho những người này, phải không? Giờ có hai ý. Cái thứ nhất mà tôi muốn cho quý vị suy nghĩ, tức là luôn luôn chúng ta so sánh với những cái điều mà chúng ta mới vừa nghe. Tức là trong thế giới loài vật vẫn có những con vật nó hiểu biết và sống chung với nhau với những tình bạn trọn vẹn, phải không? Khi người ta nghĩ tới đó, ta suy nghĩ lại, mình là con người hơn con vật chỗ nào? Hơn con vật ở chỗ hiểu biết và tình thương. Nhưng mà con người của mình có thể hiện được như những con vật này hay không? Mà hơn nữa, không phải là con người bình thường, mình là con người hiểu đạo, là Phật tử với nhau. Thì như vậy mình thấy cái gương của những cái con vật đó, mình phải suy nghĩ làm sao, phải không? Mà không phải mình là con người không nữa, mình là một Phật tử nữa. Mà không phải Phật tử không nữa, mình mà Phật tử chung một đạo tràng, phải không? Cái này nó là đòi hỏi mình có nhiều cái mình suy nghĩ, có nhiều lớp, nhiều bậc, để cho mình có một cái suy gẫm về những cái bài học của những cái loài vật mà nó sống hòa hợp với nhau. Đó là một ý nha. Ý thứ hai nữa, tức là khi chúng ta sống trong cái môi trường mà chúng ta gọi là chung đụng với nhau, một cách tiếp cận, ứng xử với nhau, gì nó giao tiếp với nhau, thì chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp mà thiên đường và địa ngục gặp gỡ với nhau, phải không? Nếu chúng ta đem địa ngục lại cho mọi người thì chắc chắn là sao? Chắc chắn mình coi chừng chúng ta chắc chắn phải gặp địa ngục thôi. Không ai muốn gặp địa ngục hết, phải không? Cho nên mình nên mang thiên đường đó cho mọi người. Nhưng mà mình mang thiên đường đó cho mọi người thì có thể mình gặp phải địa ngục, có thể mình gặp phải thiên đường. Nếu chúng ta mang thiên đường đến cho mọi người mà chúng ta gặp được thiên đường đó là điều không có gì phải đáng nói. Nhưng nếu ta gặp địa ngục thì cái việc của chúng ta làm sao, làm sao chúng ta vững vàng, làm sao chúng ta kiên trì, làm sao ta nhẫn nại để mà chúng ta tiếp tục duy trì cái thiên đường của mình, đừng để cho nó bị sụp đổ. Thì nếu chúng ta được có vững vàng như vậy, kiên trì như vậy đó, giữ bền chắc như vậy đó, thì không có địa ngục nào có thể mà gọi là hiện diện được. Không có địa ngục nào hiện diện được. Địa ngục đó chắc chắn phải sụp đổ thôi, trước một cái thiên đường vững vàng của mình. Đó là hai cái ý mà quý Phật tử nghĩ. Thì lấy cái hai cái ý đó để chúng ta làm hành trang tâm sự, ứng xử trong cuộc đời. Mà ứng xử trong cuộc đời tức là sao? Tức là những cái sự quan hệ đối với tất cả những người bạn mà ta gặp tại. Những người bạn đó có thể là những người thân trong gia đình của mình, hay là những người trong môi trường sống mà chúng ta có tiếp cận. Cho nên để kết luận cái phần này, tôi có một cái phương châm là một câu thần chú, phải không? Thế gian này có những kẻ ghét mình, sẽ không có những người mình ghét, phải không? Đó là những người bạn ở gần mà ai đi ghét, ai mà dơ gậy gọc cho bạn mình được, phải không? Vậy thì thế gian này có những người thù mình, sẽ không có những người mình thù. Có những người ngăn cách với mình, sẽ không có những người mình ngăn cách, phải không? Đó đủ như đó, đó là những cái thành chú để chúng ta sống trong cuộc đời. Và với mong sao với những suy nghĩ này, Chúa Phật tử sẽ gặp tất cả trên thế gian này đều là những người bạn của mình. Đó là những niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chúng ta có thể gặt hái được trong cái quá trình của đời sống. Và với cái đời sống như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau một cách thân thiết hơn ở đâu? Ở cõi cực lạc. Tại vì sao? Tại vì nếu mà ở đây chúng ta không có bạn, mà cái người đó làm sao? Người đó ta cũng niệm Phật rồi giảng sanh, năm 21 người đó bên chẳng mà giảng sanh rồi, người ta lên trên đó người ta gặp rồi khó gặp Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải là những người bạn như thế này, rồi chúng ta sẽ có những người bạn khác ở trên cõi cực lạc. Những người bạn đó rồi sẽ thấm thiết hơn, rồi sẽ gặp gỡ nhau sinh rồi ở trên cõi cực lạc. Thì đó mới thật là từ trong cái hiện tại hạnh phúc, chúng ta có những cái hạnh phúc giải thoát trong tương lai. Thế bằng sao với Phật tử chuẩn bị cho mình những cái nhân, để rồi chúng ta sẽ có kết quả là tất cả mọi chúng sanh đều là những người bạn của mình. Và với cái tinh thần đó thì mọi người đều sẽ được vãng sanh giải thoát, đều sẽ gặp gỡ nhau ở liên trì hải hội của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thuyết Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật.
Cái này mới thực hiện phải không?
Bây giờ quý Phật tử nào tuy hơi giờ hơi trễ, nhưng mà chúng ta nghĩ tới cái lợi ích, cho nên Phật tử nào có ý kiến gì thêm không? Hôm nay có vốn Phật tử vô cũng cái dịp mà cúng hội là cái dịp mà người ta đáng lẽ ra người ta phải có nhiều cơ hội người ta xung hợp với nhau, xung hợp gặp gỡ tụ hội đông đảo mà Đức Phật dạy trong kinh Niết Bàn á. Rồi khi nào mà cái hội chúng chúng ta còn gặp gỡ nhau tụ hợp một cách đông đảo, làm việc trong tinh thần đoàn kết và giải tán trong tinh thần đoàn kết, thì lúc đó cái hội chúng đó chỉ có tăng thịnh thôi, chứ không có suy giảm, không có thối giảm. Thì hôm nay đây là cái dịp mà người ta cúng hội, tức là cái dịp người ta cùng hội tụ với nhau trong cái tinh thần đoàn kết, trong cái tình thương yêu. Quý vị có ý kiến gì thêm không? Ít khi người ta đáng lẽ chúng ta phải có nhiều cơ hội đó, không phải đợi tới ngày cúng hội đâu, nhiều cơ hội khác chúng ta cũng nên quay quần lại những cái đạo tràng để chúng ta trang bị cho mình, chúng ta thấm nhuần thêm những lời Phật dạy, rồi chúng ta có những cái cơ hội để mà thực tập những lời Phật đó trong khung cảnh của người bạn chúng ta. Thì hôm nay cũng có một số cái Phật tử mà bình thường thì bất có vô đây, đáng lẽ phải vô thường nha, nhưng Thiện Châu rồi, Thiện Phước rồi, đáng lẽ phải là gặp mặt thường xuyên mới được. Bây giờ có ai có ý kiến gì thêm không? Thiện Châu. Nô Phật xin mời.
Con có nhớ một chàng con đi cùng chưa lên mê con
Thượng Tài Dũng hả?
Dạ, Sư Dũng.
À.
Con có nghe Sư trước rồi hát là Sư đưa ra một cái ví dụ về nhân quả là một cái nấm muối. Nếu một cái nấm muối đó mà mình bỏ vô trong một cái ít nước á, còn một cái nấm muối đó mà chúng ta bỏ trong cái nước á,
à.
Như vậy á, thì cái nhân đó không phải là nó đi như vậy,
à. Đúng rồi. À.
Cũng như một người nhà già kia có nhiều người giúp việc trong nhà, mà không ngỏ cái người giúp việc đó trở tay quét dọn nhà làm đấy cái gì không,
thì nó hai cái nó kết quả nó khác nhau, chứ không phải nó mới để bên đây, nó mới để bên kia thì nó phải mặn như nhau, không phải như nhau được, mà nó còn có một cái hòa hợp ở những cái có sẵn, hòa hợp với tất cả những cái có sẵn người ta, thì nó mới ra cái kết quả có thể nó sai khác với nhau. Ví dụ muối là vậy đó. Trời, rất là chằng chịt. Cái đó là nói vậy thôi, chứ nó có nhiều cái yếu tố chằng chịt nhau lắm. Chứ không phải là do nhân nào gặp quả nấy một cách đơn giản. Thì tôi nói ví dụ đặt đầu cái đó, không phải là do nhân nào gặp quả nấy, mà nó còn phải là kết hợp với tất cả những cái thiện hay vốn liếng thiện ác có sẵn ở mỗi người. Mà không phải quả nấy được, cái chữ quả nấy nó đem ra đó. Cái chuyện nhân quả mà hiểu cái quả nấy, ví dụ như quả nấy có thể là gì, là một hành động ác có thể gặp một cái kết quả khổ đau, là một hành động thiện có thể gặp một cái kết quả hạnh phúc, thì cái nấy là hạnh phúc hay khổ đau, nhưng mà cái hạnh phúc gì hữu ích, khổ đau gì hữu ích thì nó lại xa khác với nhau nữa, chứ không phải là tuyệt đối giống y như nhau. Phải hiểu cái nhân quả nó có một cái nguyễn chuyển như vậy đó. Đúng, tại vì sự tích lũy và nhân quả của hai người này khác nhau, mặc dù hiện đại nhân giống nhau, nhưng mà cái này còn kết hợp với những cái tích lũy hai cái khác nhau, tích lũy của hai người này khác nhau, cho nên kết quả sẽ khác nhau. Đó là yếu tố duyên,
yếu tố duyên.
Chứ đừng có tưởng bở mình làm y như ta sẽ kết quả y như ta, không phải đâu,
không phải.
Cho nên trong cái giới xe đò vẫn có những người làm trong giới xe đò phát lên mà có những người lụng bại. Trong cái giới buôn bán, dù cho buôn bán cùng một loại nhưng mà cũng có những người đang buôn bán vậy nó phát lên, những người cùng buôn bán một loại đó hạ xuống bị khánh kiệt. Vậy đó là do cái tích lũy của họ trong quá khứ, chứ không phải là thấy người ta thấy người ta sao mà cái này xe đò ông nào cũng khá, ở trong nhà mua chiếc xe hay chạy, coi chừng cũng không phá người ta đâu, do cái tích lũy của mình vậy hơn. Và những cái còn lại có thể chúng ta sẽ giải quyết trong thời pháp đàm đi. Bây giờ hôm nay có một cái duyên này nè, thì có số phật tử nha, khi mà nghe nói là trong cái giai đoạn này đạo đàn chúng ta sẽ được nghe giảng về 10 điều khuyến tu, để cho trợ duyên cho mình có một cái tác ý nó sâu đậm mà có cái lợi ích cho tâm của mọi phật tử. Cho nên có số phật tử định làm thực hiện một cái khung để có những cái câu mà trong 10 điều khuyến tu á. Và như quý Phật tử biết thì tôi làm việc ở trong đạo tràng này, tôi có một cái tập quán, có một thói quen, có một cái nếp, có một cái kiểu nói ra không được, có kiểu là tôi hay hỏi ý kiến Phật tử, bởi vì tất cả những sinh hoạt này là sinh hoạt của Phật tử. Cho nên bây giờ quý Phật tử đóng góp giùm tôi cái ý kiến này, bây giờ thực hiện cái khung này nè. À, mỗi một cái khung này là 8 câu, tức là trong 10 điều khuyến tu thì mỗi một cái điều vậy đó là có 8 câu tâm pháp lục bát. Bây giờ làm cái khung này để mà chúng ta treo, có thể treo vòng vòng trong chánh điện hay là những cái chỗ nào mà quý Phật tử thường hay lui tới, để làm một cái duyên nhắc nhở nhau, ta có việc tác ý, ta giúp việc suy tư, thì giờ quý vị có thể góp ý. Đây là một vài cái ý kiến là sơ khởi thôi, mới có gợi ra thôi, rồi chúng ta sẽ đóng góp ý kiến xây dựng để cho nó hoàn chỉnh, để cho cái việc đó là cái việc chung của quý Phật tử chứ không phải là việc riêng của ai. Chị giờ tôi muốn hỏi với Phật tử nhà phải làm sao nè, bây giờ dùng được không, cái khung cỡ đi lớn thì được không, nếu chữ vậy đi lớn được không, và ông ta treo thì có thể là ông ta không có treo hết 10, nếu ông ta có chỗ để ông ta hết 10 bản thì đã tốt, nhưng mà sợ rằng ông ta không có treo được vậy nó sẽ rườm rà hay sao đó, ông ta phải treo một số câu thôi rồi ông ta thay đổi, thí dụ vậy đó. Thì giờ xin mời ý kiến với Phật tử để đóng góp, tính đóng góp sơ khởi thì mai mốt pháp đàm hay gì có dịp ông ta đóng góp thêm. Nhưng mà giờ người ta đóng góp mở hàng đi ha. Rồi xin mời chưa, trễ rồi. Trễ chữ này được chưa? Hay lớn nữa? Tôi sợ lớn nữa thì khung nữa nó lớn nữa nghe không? Ra có ai ý kiến mở hàng không? Rồi quý vị coi lấy cái khung này nè. Đó. Đây à. Này là điều thứ hai thầy trong đệ tử đó, tức là điều hôm nay đó, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, giữ khuyên nhỏ nhẹ, chớ dùng lời thô. Vậy sao với tự có ý gì không? Cái này là cái này là một câu hay một điều thôi, một điều là tám câu như vậy đó, tức là hai cái đoạn trong Thất Lục Bát là một điều, và điều này là điều thứ hai nè. Bây giờ chúng ta tự thấy ở trong tấm điện này mình treo được mấy chỗ à, mấy chỗ treo nè. Thế cái để mình treo được năm điều không? Tháng này mình treo 5 điều, tháng sau cái mình treo 5 điều còn lại. Ví dụ như mình có 5 chỗ treo á, ví dụ đi. Ví dụ mình có 5 chỗ treo thì mình treo 5 điều, rồi tháng sau mình đổi, hay là 2 tháng sau mình đổi 5 điều kia. Rồi cứ đổi qua đổi lại.
Sao?
Rồi tháng sau họ đi, họ sẽ thấy lại điều thứ nhất. Họ phải đi tới đi lui hoài chứ, tôi phải tính lại cái rồi, rồi nghỉ đi sao, phải không? Với lại như thế này nè, có thể là khi mà tôi trích giảng cái mấy cái điều nó tới đâu, ví dụ như tôi trong cái thời gian này mỗi một điều và tôi giảng một kỳ, mà một tháng thì mình giảng có hai điều thôi à, hai kỳ cũng hội, phải không? Cho nên ví dụ như trong vòng dài ba tháng, ví dụ hai tháng thì giảng có bốn điều à, hai tháng rưỡi giảng được năm điều, thì trong vòng hai tháng chúng ta treo năm điều đầu, rồi hai tháng sau chúng ta treo năm điều sau, tức là những cái điều mà hiện đang giảng có thể vậy rồi chúng ta thay đổi, vậy đó được không? Cứ treo một lượt hết thì người ta không có chỗ treo, không có chỗ, thì người ta không hiểu thì người ta cũng đọc qua cái đó được, nó cũng khắc vô tâm phần nào, mình tạo cái duyên mà, tạo cái duyên cho người ta, ta giao duyên nó sâu cạn như là nó khác. Vậy được không? Cái này thực hiện được không? Nếu mà kiếm chỗ treo hết thì tôi sợ nó nhiều quá. Bây giờ có những cái tỉnh xá này, quý vị tự thấy là làm tỉnh xá là treo nguyên dắt dòng lên mà liên tục luôn, chứ không có từng khuôn rời đâu, mà nguyên cả một mặt gì đó, phải không? Có những cái tỉnh xá thường thường vậy đó, những cái gì cái pháp cú đó là nguyên cả một mặt gì đó, dắt dòng hết trơn vậy đó, liên tục, chứ không phải là có những cái hoàn cách gì đâu. Ở tầng trên đó, ở tầng mà hiện đang treo đó, là người ta liên tục luôn à, những cái mặt đó là liên tục luôn, phải không sao? Có những tỉnh xá vậy đó. Thôi bây giờ để gợi ý vậy thì sau này quý đồ tử sẽ đóng góp ý kiến cách cụ thể trong những thời sinh hoạt sau, trong những cái lúc mà chúng ta có những cái những cái cơ hội chúng ta có những cái hội chúng sinh hoạt, thì chúng ta sẽ đóng góp ý kiến cụ thể sau này và nó đầy đủ hơn. Và tạm thời tôi gợi ý vậy thôi. Rồi mình tất cả quý đồ tử nào đó mà không tiện đóng góp ý kiến ở đây có thể đóng góp ý kiến riêng với tôi cũng được. Tôi sẽ tận dụng tất cả những cơ hội để tiếp nhận ý kiến vàng ngọc của quý Phật tử. Bây giờ tạm thời thì chúng ta dừng ở đây buổi cúng hội này. Giờ này không biết quý Phật tử nào còn có ý kiến nào cần thiết nữa không? Thì chúng ta trình bày không thì đánh giờ thời bá của chư tôn đức tăng ni. Có không? Vậy thì chúng ta thì về cung thỉnh chư tôn đức tăng ni thọ trai.
Tôi đại diện gia đình kính dâng lời tất bạch tô Phật.
Mô Phật. Kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng ni, con xin đại diện gia đình kính dâng lời tất bạch, kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương tăng, kính lại đức tôn sư Minh Đăng Quang, kính bạch chư đại đức tăng ni. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm Tân Tỵ, nhân ngày cúng hội thường lệ của đạo tràng, chúng con thành tâm tiết lễ trai tăng cúng dường tam bảo, kính xin chư tôn đức tăng ni chứng minh và chú nguyện cho hương linh của mẹ con là bà Phạm Thị Phấn, 66 tuổi, pháp danh Tâm Ngọc, lâm chung ngày 21 tháng 2 năm Tân Tỵ, được siêu sinh lạc quốc. Đức Phật dạy rằng tâm hiếu tức là tâm Phật, hạnh hiếu không khác hạnh Phật, muốn được cùng như chư Phật trước phải hiếu nghĩa, trước phải hiếu dưỡng cha mẹ luôn là mảnh phước điều màu mỡ, để cho những đứa con hiếu hạnh gieo mầm, phụng dưỡng cha mẹ khi hiện tiền, không những là bổn phận mà hạnh phúc còn là niềm vui cho mọi chúng sanh. Xin xứ nhĩ những người còn mẹ con còn cả đất trời, đau xót nhĩ những ai mất mẹ rồi là mất hết con ơi. Ai sống trên đời mà mất mẹ thì buồn thiên thu như nghĩa địa hoàng hôn, thời gian không bao giờ dừng lại. Cha mẹ đã nói tiếp qua đời, mẹ chúng con đã cho chúng con cả tuổi thanh xuân, sức khỏe và một phần máu thịt của mẹ và con. Tất cả những gì mẹ có, chúng con chưa báo đáp được phần nào công ơn trời biển ấy. Còn nỗi đau nào hơn khi thiếu vắng bóng hình từ mẫu? Đau khổ là một sự thật mà Đức Phật Thế Tôn đã từng tuyên giảng và thánh thuyết thay cho những ai là người đã bước vào cuộc. Vị thuốc đắng cay này rất cần để chữa bệnh cho chúng sanh cảm nhận sâu sắc sự khổ đau hơn lúc nào hết. Tâm hồn chúng con luôn luôn hướng về Tam Bảo, đây là bóng mát, là chốn an lành cho chúng con nương tựa. Cầu nguyện qua lực của chư Phật gia hộ cho tất cả chúng sanh nhận ra được hạnh phúc chân thật giải thoát. Theo lời Phật dạy, sự báo hiếu thiết thực của chúng con là tính dâng những sự tinh tấn tu tập của tự thân hồi hướng cho song thân quá cố. Trong khối hương trầm nghi ngút của pháp hội hôm nay, chúng con thành tâm cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni ban dạy từ tâm chú nguyện cho mẹ chúng con là bà Phạm Thị Phấn, 66 tuổi, pháp danh Tâm Ngọc, năm chung ngày 21 tháng 2 năm Tân Tỵ, nơi nhà lực Phật, hướng về quy y Tam Bảo để nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện pháp giới chúng sanh được hưởng nhờ công đức lành của hội chúng hôm nay để từng được duyên lành giảng sanh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì thế này tất bật vừa qua của đại diện quý đình Phật tử thì hôm nay ngày rằm tháng 3 năm Tân Tỵ, nhân ngày hội cúng thường lệ của đạo tràng, quý đồng Phật tử vì lòng hiếu kính nhớ ơn biết ơn đối với con ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vừa quá cố, quý gia đình Phật tử với phần thiết lập lễ tai thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo để mong hồi hướng phần phước lành đó để cầu siêu cho bản thân trong gia đình Phật tử vừa quá cố. Bây giờ này chúng tôi cũng xin thay lời chư tôn đức tăng ni hiện diện phát đồng tùy hỷ chứng minh cho công đức lành của gia đình Phật tử và nguyện mong với cái công đức lành này, gia đình Phật tử sẽ được nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sở cầu sở nguyện của gia đình Phật tử đều được thành tựu viên mãn, để cho thân mẫu trong gia đình Phật tử sớm được thực vãng thế phương siêu sinh tịnh độ. Mô Phật. Giờ này quý Phật tử đồng tụng kinh cúng dường đem lại cúng dường Nam Mô Tam Bảo. Mô Phật.
Chương trình buổi hộ cố hôm nay là phần nghi thức cúng dường. Kính mời Phật tử lật trang 3,
lật lễ tay cung thỉnh chư tôn đức tăng ni chứng minh cho gia đình Phật tử cúng dường Tam Bảo và năm hồi hướng phần phước lành mỗi gia đình Phật tử thành được để hồi hướng báo hiếu cầu siêu cho mẫu thân trong gia đình Phật tử vừa mới qua quá cố là bà Phạm Thị Phấn. Bà Phạm Thị Phấn pháp danh Tâm Ngọc Hoa. Chư tăng ni khất sĩ chúng tôi đã đọc lên thời kinh để chứng minh và hồi hướng phần phước lành mà quý gia đình Phật tử làm được hôm nay, và nói chung là toàn thể quý Phật tử hôm nay đều trước hết là hồi hướng báo hiếu để cầu siêu trong bổn thân gia đình Phật tử vừa qua cố.